Giấc mơ phò mã. Xưa có hai thầy khóa cùng văn hay chữ tốt và cùng ở một làng. Nhà hai người ở chỉ cách nhau có một cái ao nhỏ đằng sau nhà. Ao tuy nhỏ nhưng sâu, nuôi được nhiều cá lắm. Cái ao đó lại không thuộc hẳn về nhà thầy khóa nào. Thành thử cá dưới ao là cái lợi chung của hai thầy khóa và cũng là cái duyên cớ lạ lùng khiến xảy ra câu chuyện ly kỳ này. Vì câu chuyện xảy ra đã từ lâu lắm, không rõ từ thuở nào. Những người kể truyền lại chỉ biết rằng một thầy tên là Thiện, một thầy tên là Đoàn. Còn họ của hai người thì không ai nhắc đến hoặc không biết đến, nên không thấy kể. Cứ nói về văn chương thì Thiện và Đoàn quả là văn chương lỗi lạc. Không những cái tài thêu hoa dệt gấm trong văn thơ được người ta khen phục, mà đến những nét chữ như rồng bay phượng múa, ai đã trông thấy cũng phải nức nở ca tụng. Không bao lâu tiếng đồn giỏi chữ của hai thầy lọt ra ngoài lũy tre xanh rồi bay đi khắp mọi nơi. Những văn nhân nho sĩ thời bấy giờ đều chẳng ngại xa xôi tìm đến nhà Đoàn và Thiện để đàm luận về văn chương và nhân tiện để thử tài hai thầy khóa đang nổi tiếng. Và hết thảy, ai cũng công nhận Thiện và Đoàn cùng có biệt tài cả, nhưng không ai nhận ra sự hơn kém giữa hai người. Không ai dám hạ một lời phê bình rằng Thiện hơn Đoàn hay Đoàn hơn Thiện. Quả thế, cái tài của hai thầy khóa trẻ tuổi ở gần nhà nhau kia thật ngang nhau, không ai chịu nhường ai. Khi còn nhỏ, đi học hai người cùng chăm chỉ ngang nhau. Hễ người ta nghe thấy tiếng Đoàn đọc sách ở bên này, thì bên kia ao cá, Thiện cũng đang sang sảng bình văn. Cho đến lúc lớn lên cũng vậy, về sự thông minh của hai người, không ai dám nhận rằng người nào hơn người nào. Cả đến ông Đồ, người đào tạo nên hai bậc anh tài này, cũng không thể cân nhắc được cái lượng thông minh của họ. Những buổi chiều mùa hạ, khi bóng chiều đã ngã, Đoàn và Thiện thường đứng ở bờ ao phía nhà mình đem tài ra chọi nhau. Hễ Đoàn vừa đọc lên một bài thơ, thì Thiện đã ứng khẩu họa lại. Cũng như khi Thiện ra đề dù hiểm hóc đến đâu, Đoàn cũng không phải khó nhọc nghĩ ngợi lâu la để đáp lại. Nhưng không phải vì thông minh và tài giỏi mà Thiện và Đoàn ghen tức nhau. Không, họ lại càng vì biệt tài của họ mà cùng nhau thân mật giao thiệp. Mà cũng vì cái tình thân như keo sơn của hai thầy khóa mà cái tài văn chương của hai người cứ mỗi ngày một điêu luyện mãi lên, thời bấy giờ tưởng không ai dám đọ tài. Tuy vậy, Thiện cũng như Đoàn, không ai lấy thế làm kiêu ngạo. Hoặc có kiêu ngạo thì cũng chỉ có kiêu ngạo thầm ở trong lòng. Thế thôi. Chứ tuyệt nhiên ở bề ngoài giao thiệp, không thầy khóa nào làm mất lòng tự ái của ai, kể cả đám văn nhân xa gần đến sướng, họa văn thơ. Vì thế ai cũng mến và trọng hai thầy khóa Thiện và Đoàn. Và những kẻ nào đã được biết Đoàn và Thiện rồi đều mong mỏi chóng đến khoa thi để họ được dịp trổ tài. Một phần vì lòng mến trọng mong cho kẻ có tài chóng được hiển vinh. Một phần vì người ta muốn biết rõ xem Đoàn hơn Thiện hay Thiện hơn Đoàn. Tò mò đợi xem ai cao hơn ai. Đổ hay trượt, cao hay thấp, cũng chưa ai dám tin chắc là đúng để so sánh cái tài đặc biệt. Và cái trí thông minh của hai thầy khóa vô tình cùng ở một làng. Bởi vì trong cuộc thi cử, sự may rủi vẫn thường làm xoay đổi được kết quả thực của cái chân tài. Trong lúc mọi người đang trông ngóng, để ý đến Thiện cũng như Đoàn, thì nhà vua có giấy yết mở khoa thi. Giấy yết dán khắp mọi nơi để cho khắp cả dân gian cùng được biết. Giấy yết vừa dán, các thầy đồ, thầy khóa trong nước đều sửa soạn lều chỏng đến trường thi. Mỗi người đều mang trong lòng một cái mộng tưởng hầu hết giống nhau. Các cô gái trong dân gian cũng đợi chờ cái ngày kết quả xướng danh. Nhất là các cô đồ, chị khóa, có chồng đi ứng tuyển. Và cũng như anh chồng đi thi, chị nào cũng ôm một mối mộng tưởng ở trong lòng. Mộng tưởng thì bao giờ chả đẹp. Chỉ có một nỗi, sự thực hiện của mộng tưởng bao giờ cũng hiếm. Giữa lúc mọi kẻ trong nước mong ngóng ngày thi, hồi hộp vì mộng tưởng, thì lạ thay, Đoàn và Thiện đều lặng yên bình thản như thường. Song lúc nào cũng nghe thấy tiếng họ sang sảng ngâm thơ. Mới đầu, người ta còn tưởng hai thầy khóa chưa muốn vội vã. Vì làng hai thầy khóa ở ngay gần kinh đô, đi từ buổi sáng thì buổi trưa đến, đi từ buổi trưa thì buổi chiều đã tới. Nhưng ngày thi càng gần bao nhiêu thì đoàn cũng như thiện lại càng thản nhiên bấy nhiêu. Cho tới ngày thi người ta mới biết rõ cả hai người cùng không ai dự thi. Một điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người quen biết. Tại sao đoàn không đi thi, thiện không đi thi? Hay cái tài giỏi văn chương tuyệt tác kia không có cái mộng tưởng cưỡi ngựa che tàn? Tò mò, nhiều người gặp đoàn hoặc thiện đều hỏi. Sao không đi thi hả thầy khóa? Nhưng thiện hay đoàn cũng thế, đều mỉm cười và không trả lời. Có sao đâu, chỉ vì hai thầy khóa chả biết vì giống nhau hay bắt chước nhau đều có ý nghĩ. Học không phải để đi thi, thế thôi. Kể ra cái tâm sự chung của hai thầy khóa này chưa một ai được biết, nếu không có một câu chuyện tình cờ xảy ra. Nguyên cái ao cá đằng sau nhà xưa nay vẫn làm cho nhiều kẻ ao ước thèm muốn. Trong số đó có một anh hàng xóm liền nhà với thiện nổi tính tham lam. Nên ít lâu nay, anh ta sắm sửa cần câu, đào mồi để rình câu cá trộm. Và như thế đã được mấy bữa rút êm thấm, không một ai hay. Có lẽ vì anh ta khôn ngoan, chỉ đi câu trộm vào buổi tối hoặc đêm khuya. Nhưng đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma. Có một tối anh ta câu được nhiều cá quá, không thiết gì nghĩ đến chuyện về. Cho đến lúc mặt trăng đã lên tới ngọn cau mà vẫn mê mãi câu. Chợt tới khi có tiếng động đâu đó, anh ta mới giật mình ngẩng lên. Thì ra thầy khóa thiện đang đi lởn vởn ở bờ ao. Anh hàng xóm tham lam vội rút cần câu từ từ khỏi mặt nước, rồi thu xếp tất cả lại, và ngồi nép mình trong bụi cây, không dám động đậy mạnh. Chỉ một tiếng sột soạt của lá cây rung động là đủ bại lộ. Ngồi im lặng được một lát, anh ta lại thấy hiện ra bên bờ bên kia một bóng người khác. Đó là thầy khóa đoàn. Anh câu cá bụng bảo dạ. Thôi chết rồi, hai bố lại họa thơ họa thẩn với nhau, thì mình ngồi đây đến bao giờ? Quả nhiên hai thầy khóa họa thơ với nhau thật. Cũng như mọi lần, đoàn đứng bên này, thiện đứng bên kia. Thiện chào đoàn bằng một vế câu đối. Tiếng thầy khóa thiện trong trẻo quá, vang lên trong đêm tịch lờ mờ dưới bóng trăng. Ao sâu lặn cá in hình nguyệt. Tiếng đoàn sang sảng cũng chẳng kém gì. Trời rộng mờ sương tỏa bóng mây. Ấy thế rồi đoàn và thiện lại ngâm thơ, lại họa vần. Giọng bình văn trầm bổng như ngân trầm dưới mặt nước, tán dưới bóng trăng, khiến cho anh câu trộm cá quên hẳn là mình đang nấp trong bụi. Anh ta lắng tai nghe thầy khóa đoàn ngâm. Nợ thi, nợ phú, nợ bút nghiêng. Thầy khóa thiện tiếp theo. Ấy nợ thanh cao của khách hiền. Đoàn lại nói. Thi cử lợi danh là nợ tục. Thiện đọc nốt. Ngoài vòng cương tỏa, ấy là tiên. Thế là tình cờ anh đánh cá biết rõ tâm sự của hai nhà nho. Mà anh đánh cá đã biết thì rồi nhiều người hẳn biết. Trong số đó có ít nhiều kẻ, lẽ tất nhiên cũng là những thầy khóa đã tấp tễnh đi thi, đều chê thiện và đoàn là gàn. Gàn. Ở đời này nào đã biết ai là gàn, ai là không gàn. Cũng như còn có những kẻ gàn khôn hay những người gàn dại. Chả biết cái tâm sự của hai thầy khóa người ta đã liệt vào hạng nào. Chỉ biết anh đánh cá lúc ấy thích chí quá, quên cả sự thực, quên cả cái địa vị của mình, vỗ tay reo to một cách tự nhiên. Hay, hay lắm. Hai thầy khóa đoàn và thiện cùng giật mình. Và trái với anh chàng hàng xóm câu cá trộm, đoàn với thiện bỏ cả cảnh mộng để trở về cùng sự thật. Trong phút giây, hai thầy khóa cùng hiểu bụng tham lam của anh hàng xóm đang đứng nhìn ngơ ngác. Lúc bấy giờ trăng đã lên cao, chiếu sáng hẳn lên. Sực tỉnh giấc mộng, anh đánh cá vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Xấu hổ vì bị bắt quả tang và sợ hai thầy khóa sắp sửa trừng phạt mình. Nhưng đoàn và thiện, cả hai người đều không nghĩ đến sự trừng phạt anh hàng xóm câu trộm cá. Làm thi nhân có bao giờ lại nhỏ nhen thế? Thiện và đoàn lại bày thêm một cuộc rượu để mời anh chàng láng giềng quý hóa. Có lẽ vì tiếng vỗ tay của anh ta mà hai người hiểu lầm rằng ít nhất anh ta cũng có một chút tâm hồn thi sĩ chăng? Cái đó ta không hiểu. Chỉ rõ ràng anh đánh cá trộm cũng hứng chí tiếp rượu hai nhà nho, cũng khê kha rung đùi. Tuy không ngâm thơ như Đoàn và Thiện, nhưng nghe Thiện và Đoàn ngâm thơ. Đến lúc ngà ngà men rượu, anh hàng xóm lại càng hứng chí hơn. Anh ta sực nghĩ đến chỗ cá tươi vừa câu trộm được, vội chạy về gọi người nhà ráng cá để đánh chén. Ý kiến đó được hai thầy khóa tán tụng ngay, vì dẫu sao cũng là ý kiến hay. Ý kiến độc nhất của anh hàng xóm chỉ ngồi im thít, uống rượu rung đùi từ nãy đến giờ. Câu chuyện tới đây mới là lúc đáng chú ý. Vì người nhà anh hàng xóm kia lại chính là em gái anh ta, một cô gái có nhan sắc xinh đẹp, kể vào bậc nhất nhì ở trong làng. Bữa rượu sắp tàn lại thấy hứng thú, và có phần hứng thú hơn lúc ban đầu. Nhất là Đoàn và Thiện lại càng thấy hứng thú để ngâm thơ vịnh nguyệt. Không những vì những con cá tươi rán, mùi thơm lựng, nhắm với rượu, mà còn vì người đẹp rán cá nữa. Và bắt đầu những vần thơ khí khái hiếm dần đi, để nhường chỗ cho những vần nồng nàn ý tứ, vịnh gió, ngâm trăng. Cách đó ít lâu, người ta tự nhiên thấy vắng hẳn bóng hai chàng nho sĩ và bật cả tiếng ngâm nga sang sảng nữa. Thiện và Đoàn đi đâu? Không ai biết. Hay nói đúng hơn, chỉ có một người biết. Người đó là anh hàng xóm, người bạn mới, dự tiệc rượu hôm xưa với hai thầy khóa ở bờ ao. Anh hàng xóm có cô em gái xinh tươi. Nguyên nhân sự im lặng của hai thầy khóa là như thế này. Hai thầy khóa yêu cô hàng xóm xinh đẹp kia. Hai người quên ăn, quên ngủ vì những giấc mộng êm đềm, và quên cả ngâm thơ nữa. Đó cũng là một sự lạ, nhưng là sự thật. Chả có thế mà hai nhà nho cả ngày đóng cửa im ỉm, nằm ở trong nhà như người có bệnh. Bệnh đó ngày xưa người ta kêu là bệnh tương tư. Trong khi hai thầy khóa Thiện và Đoàn nằm im một chỗ, thì anh láng giềng vẫn đi lại thăm hỏi cả hai bên và vẫn câu cá ở ngoài ao. Có một điều anh ta không phải câu giấu giếm lẫn lúc như trước nữa. Được ít lâu, như không giữ nổi mãi sự im lặng ở trong lòng, Thiện bèn thổ lộ tâm sự của mình cho người bạn láng giềng hay. Và Đoàn cũng tỏ rõ nỗi lòng mình cho anh câu cá biết. Hai người cùng một ý nghĩ, muốn lấy em gái anh ta. Anh đánh cá mới đầu ngạc nhiên hết sức, nhưng khi nghĩ đến nhan sắc của người em gái thì anh ta không ngạc nhiên nữa. Hiểu sự thật, anh ta thấy trong lòng băn khoăn vô hạn. Giá chỉ một mình Đoàn hay Thiện hỏi lấy em gái anh, tất anh bằng lòng gả ngay, gả một cách vui vẻ, êm đềm. Nhưng lại cả Thiện và Đoàn cùng hỏi một ngày, thì bảo sao anh không băn khoăn nghĩ ngợi được. Có lẽ ngày xưa, vua Hùng Vương thứ 18 cũng chỉ băn khoăn thế này. Khi Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến một lúc để hỏi cô con gái nhà vua làm vợ. Cũng vì nỗi băn khoăn đó mà anh ta chưa dám trả lời nhất quyết với Thiện hoặc với Đoàn. Khiến hai thầy khóa tưởng lầm anh láng giềng định làm giá cao hay có ý không ưng thuận. Được một cái, anh láng giềng tuy tham lam nhưng cũng thật thà. Thú thực ngay sự băn khoăn của anh ta với hai chàng thi nhân. Thế rồi cả ba người cũng không ai giải quyết được ổn thỏa ra sao. Vì dẫu thế nào, Đoàn và Thiện vẫn giữ được mối tình bạn hữu thân mật. Và tâm hồn cao thượng của kẻ văn nhân, mặt khách, nên không ai có ý định chiếm lấy mỹ nhân bằng một lối tầm thường, nhỏ nhen, lừa dối lẫn nhau, để đoạt được cái mục đích đẹp đẽ nhường kia. Và dần dần câu chuyện tâm sự của hai thầy khóa lọt vào tai một người thứ tư. Người đó chẳng ai khác là em gái anh láng giềng, kẻ mơ ước của hai thầy khóa. Mà người lộ chuyện là anh láng giềng đang nghĩ ngợi băn khoăn. Biết chuyện, cô ta bảo anh. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy thì chả khó khăn gì. Người anh mắt mở to. Em bảo thế nào? Cô em mỉm cười. Có gì là khó? Anh trả lời họ thế này. Đến khoa thi sắp tới, cả hai thầy khóa cùng đi thi. Thầy nào đỗ cao hơn thì em sẽ lấy. Thật là giản dị. Như người mơ màng chợt tỉnh. Người anh cũng nhắc lại. Thật là giản dị. Đoạn anh ta vội chạy sang nhà Thiện và nhà Đoàn để bảo cho họ biết ý định của mình. Lời thách cưới tuy không trân trọng, to tát như lời thách của Hùng Vương ngày xưa, nhưng cũng làm cho hai nhà nho trẻ khí khái kia phải hồi hộp riêng ở trong lòng. Và hai thầy khóa cũng khỏi nghĩ ngợi. Khi nhớ đến bài thơ mà hai thầy cùng làm hôm nọ bên bờ ao giữa một đêm sáng trăng, đáng giữ làm kỷ niệm. Nợ thi, nợ phú, nợ bút nghiêng, ấy nợ thanh cao của khách hiền. Mỗi dòng mỗi chữ làm cho Đoàn và Thiện thêm ngẫm nghĩ. Nhất là trước kia hai người đều mang chung một tư tưởng, học không phải để đi thi. Đã mấy khoa thi qua mà hai chàng vẫn không hề nghĩ đến chuyện thi cử. Chả biết lần này Đoàn và Thiện còn thế mãi được không? Đó chính là cái mối băn khoăn của Thiện và Đoàn. Nhưng rồi cũng như những chuyện băn khoăn về trước, Đoàn và Thiện đã dẹp được nỗi băn khoăn của mình. Hai người nhất định đi thi. Vì cả hai người cùng nghĩ rằng, đi thi chỉ làm vui lòng mỹ nhân để so tài, văn chương hơn kém, để lấy người đẹp. Tuy là nói so tài hơn kém, nhưng thực ra Đoàn cũng như Thiện đều tự biết là tài lực họ ngang nhau. Không ai dám tự kêu là hơn, hoặc sợ thầm là kém người bạn thơ văn. Họ đi thi để kén vợ, dẫu đổ cũng cáo từ về không làm quan. Như thế Thiện và Đoàn đều nhận được lời thách của nhà gái, lại vừa giữ nguyên vẹn được cái tư tưởng khí khái của mình. Thật là một cuộc thử thách cao thượng. Và trong khi chờ đợi khoa thi tới, để rõ kết quả cuộc thử thách cao thượng kia, hai thầy khóa lại bắt đầu họa văn ngâm thơ như trước. Có một điều khác là tiếng ngâm thơ không còn sang sảng như cũ. Thấm thoát khoa thi đã tới. Nhưng rủi thay cho thầy khóa Thiện vì bận một việc cư tang gì đó, thành ra không đi thi được. Vì Thiện ở nhà, Đoàn cũng nhất định ở nhà. Đến khoa sau, lại đến lượt Đoàn ốm. Thiện cũng bỏ không thi. Vì thử Đoàn không đợi Thiện hay Thiện không chờ Đoàn thì có lẽ việc hôn nhân đã ngã ngũ rồi. Vì trong câu chuyện thách cưới kia không có khoản nào bắt ép hai kẻ tình địch phải đợi chờ nhau. Nhưng tình địch thì tình địch, họ cũng còn là bạn hữu cùng tình mật thiết với nhau. Bởi vậy, họ còn giữ được tấm lòng cao thượng đặc biệt của các nhà nho kiêu ngạo, cao thượng. Tới khóa thứ ba mới thật là kỳ, tranh lèo giật giải. Đến đây Đoàn và Thiện hãy còn giữ được tâm tình cao thượng của mình. Gần đến thi, hai người mới ung dung rủ nhau ra Thành Đô để ứng tuyển. Nói là ung dung, nhưng kỳ thực cả hai thầy khóa chỉ ung dung bề ngoài. Còn trong lòng đố ai không khỏi hồi hộp. Quả thế, hai người hình như ít nói, ít cười hơn mọi ngày. Mà chả cứ gì hai thầy khóa hồi hộp mà thôi. Người láng giềng đi theo hai thầy khóa để mang giúp hộ lều chỏng cũng thấy hồi hộp nữa. Ai đổ, ai trượt. Kẻ nào đổ cao, người nào đổ thấp. Nào đã biết chắc là ai. Ngày thi đã xong, các bài thi ra đã hết. Người ta đợi ngóng ngày xướng danh. Làm sao mà không hồi hộp được? Nhất là Đoàn và Thiện, hai người cũng hồi hộp để chờ sự rủi may. Thực tế, vì như ta đã biết, tài lực Thiện và Đoàn có ai dám nói chắc được sự kém hơn đâu. Hai thầy khóa chờ sự rủi may hồi hộp như người đánh bạc, một canh bạc lớn. Nhưng tự nhiên năm đó, ngày xướng danh chậm trễ hẳn. Biết bao nhiêu ông đồ thầy khóa cũng hồi hộp đợi chờ. Biết bao nhiêu trái tim thi nhau đập, và không ai hiểu sao có sự chậm trễ đó. Thì ra khóa ấy đã xảy ra một việc lạ, mà mấy hôm sau mới thấy các sĩ tử xôn xao bàn tán, đồn đi xa gần. Tiếng bàn tán càng đồn đi bao nhiêu, người ta lại càng trông ngóng ngày xướng danh bấy nhiêu. Nguyên nhân chậm trễ này chẳng qua vì các ông chủ khảo, chánh và phó cũng băn khoăn một cách lạ lùng trước hai bài văn được hội đồng chấm nhất cùng được ngang điểm bằng nhau. Thế mới chết chứ. Thế là tất cả hội đồng khảo thí lại họp lại để định việc hơn kém. Mới đầu người ta đem tên hai tác giả của hai bài văn kia ra xem. Người ta tưởng họ gian lận vì đã gà văn lẫn cho nhau. Tất thế nào chả có sự thân mật quen biết nhau, cũng không xa là mấy. Nhưng khi mọi người trong ban khảo thí soát lại hai bài văn, thì hết thảy đều công nhận mỗi bài văn hay một vẻ. Mỗi bài có một lối viết riêng khác hẳn nhau. Nhưng dẫu khác thì khác, bài nào cũng hay như bài nào. Và hay quá, nên không ai quả quyết bài này hay hơn hay bài kia hay hơn. Họ đã nghĩ đến cuộc gấp thăm, nhưng vô ích. Số phiếu thăm chỉ ngang nhau. Kết cục, họ thỏa thuận theo đề nghị của ông chánh chủ khảo khoa thi là đem hai bài văn dâng lên nhà vua để ngự lãm, rồi tùy người định đoạt. Lạ thay, nhà vua cũng không định đoạt được sự hơn kém của hai án văn tuyệt tác. Lời văn như mặt nước mùa thu, rung động như bông hoa mới nở, chảy chuốt như ánh ngọc lưu ly. Còn nét bút thì cả hai bài cùng tuyệt mỹ, phượng bay rồng múa, không nhận được sự kém hơn chỗ nào. Nhà vua phải suy nghĩ một đêm một ngày. Sau cùng Đức Ngài mới truyền chỉ cho đòi hai thầy khóa ở làng vòng vào bệ rồng để Ngài xem mặt. Nhà vua càng ngạc nhiên thêm vì nhà vua thấy cả hai thầy khóa tuy nét mặt khác nhau nhưng cùng có vẻ khôi ngô, tuấn tú, vầng trán cao, đôi mắt trong như gương, tiếng nói khoan thai, thông thả, điềm tĩnh. Nhà vua bèn cho cả hai người cùng đỗ thủ khoa, một sự lạ mới có đầu tiên ở trong nước. Để khen tặng hai vị thủ khoa mới, nhà vua tặng mỗi người một chén rượu quý. Hai vị thủ khoa Đoàn và Thiện nhấp môi vào chén rượu và cùng mỉm cười. Chả biết hai vị tân khoa mỉm cười vì sung sướng hay là vì nghĩ đến sự băn khoăn của cô gái đẹp hàng xóm. Khi hay tin cả hai người cùng đổ một khóa, cùng được liệt vào một bậc. Nhưng dẫu sao thì cái mỉm cười của hai vị tân khoa cũng lọt vào mắt đức vua. Ngài ngẩng lên hỏi: "Hai khanh hẳn có điều gì thú vị?" Hai người im lặng chưa dám trả lời, nhưng nụ cười vẫn còn hiện ở trên môi hai vị thủ khoa. Nhà vua lại dục: "Các khanh có điều gì thú vị, sao lại lặng thinh không cho trẫm biết?" Lúc đó Thiện đưa mắt nhìn Đoàn, Đoàn cũng đưa mắt nhìn Thiện. Và cả hai người cúi đầu bày tỏ câu chuyện thách cưới của cô gái làng vòng. Đoạn Thiện và Đoàn cùng kết luận: "Muôn tâu bệ hạ, đến bây giờ chúng hạ thần không còn biết quả quyết ra làm sao. Trước kia bọn thần định nhờ lượng rồng phân xử hộ cái cao thấp trong cuộc thi cử và đợi chờ sự may rủi ở trường thi. Không ngờ bọn thần vừa gặp may lại vừa gặp rủi. May là vì được đỗ thủ khoa, còn rủi là vì lại không còn cách nào để định đoạt sự ưng ý của người mà bọn thần đang mơ ước. Vì thế bọn thần không kìm giữ nổi sự buồn cười trước mặt bệ hạ. Xin bệ hạ rộng thứ cho." Nhà vua thấy câu chuyện hay hay, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Thế ra các khanh đi thi để kén vợ, chứ không phải để làm quan?" Đoàn và Thiện cùng tâu: "Muôn tâu thánh thượng, quả có thế." Vua phán: "Trẫm nghĩ ra một cách này có thể khiến cho các khanh khỏi phải bối rối. Nhưng chẳng biết các khanh nghĩ thế nào?" Đoàn và Thiện: "Xin bệ hạ cứ truyền. Ta có một vị công chúa, nên đang muốn kén phò mã cho công nương. Vậy trong hai ngươi đây, trẫm muốn tuyển lấy một để sánh duyên cùng công chúa." Đoạn nhà vua ngoảnh sang phía Thiện mà hỏi: "Ý khanh thế nào? Hãy nói cho trẫm rõ, để trẫm định liệu ngay từ bây giờ." Thiện cúi đầu thưa: "Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ, công chúa đây là bậc Kim Chi Ngọc Diệp, còn thần là một tên nho sĩ, chỉ vì gặp bước may mà được lọt tới bệ rồng. Có dám đâu điên cuồng mà nghĩ tới người ở chốn gác tía, lầu hồng, trướng gấm, màn the. Huống chi..." Nhà vua sửng sốt: "Nhà ngươi không muốn nhận lời trẫm?" Thiện vẫn nói: "Huống chi tâm trí kẻ hạ thần đã rắp mơ tưởng một người khác. Tuy đối với công chúa đây như vực với trời, song là người ao ước của hạ thần. Vả lại nếu kẻ hạ thần này mà vâng lệnh chúa thượng thì e thiên hạ chê cười." Nghe lời Thiện tâu, nhà vua ra ý không bằng lòng, nhưng ngài cũng vẫn giữ vẻ vui tươi: "Đó là tùy ý nhà ngươi, trẫm không ép." Đoạn, ngài quay sang phía Đoàn mà phán: "Thế còn Hiền Khanh, hãy cho trẫm biết ý kiến ra sao." Nét mặt Đoàn tự nhiên đổi khác, rồi se sẻ cúi đầu, chàng bối rối tâu: "Muôn tâu chúa thượng, một lời chúa thượng truyền ra, trăm họ thảy đều mến phục. Hạ thần đâu dám cưỡng mệnh trời. Xin vâng lệnh bệ hạ, kẻ hạ thần vui lòng để cho người bạn chí thiết của thần đây đạt được ước nguyện của chàng." "Nhà ngươi nói thật vừa ý trẫm." Đức vua nói đoạn, ra vẻ vui mừng lắm. Riêng có Thiện, Thiện lấy làm ngạc nhiên vô hạn vì sự thay đổi nhanh chóng trong tâm trí của Đoàn. Dẫu sao, chàng cũng thầm cảm ơn nhà vua đã dàn xếp một cách ổn thỏa mọi việc không đầy nửa khắc. Thiện sung sướng cáo từ nhà vua, chào bạn rồi trở về làng. Từ đó, Đoàn và Thiện mỗi người theo một ngã đường đời. Đoàn ở lại kinh đô, lấy công chúa, làm quan to tại triều, được nhà vua yêu quý, cho nên các quan thời đó đều sợ. Sợ chưa chắc đã là kính. Và Đoàn càng được vua tin dùng bao nhiêu, thanh thế càng lừng lẫy vững chắc bấy nhiêu. Cho nên Đoàn lại càng được thể hống hách vì oai quyền to tát. Bấy giờ ở trong triều có mấy vị lão quan có tiếng là trung thần, bỗng bị quở trách hoặc huyền chức. Chú thích: huyền chức, buộc phải thôi giữ chức một thời gian. Người ta bảo đó là Đoàn đã xúi dục vua, gièm pha mấy kẻ công thần, không chịu vào cánh với chàng. Chả rõ câu chuyện có đúng sự thật chăng, nhưng thấy lời đồn cứ đi xa mãi, lan khắp trong nước, khiến ai cũng biết tiếng Đoàn và bắt đầu để ý đến vị phò mã trẻ tuổi, tài cao, học rộng kia. Còn Thiện, thủ khoa Thiện, từ ngày trở về làng bèn cưới ngay cô gái láng giềng và sống một cuộc đời êm ả trong bóng tre xanh. Ấy, giữa khi Đoàn phò mã đang thời hiển hách trong triều, mũ dài, đai rộng, hễ cất một tiếng nói lên là bao kẻ phải cúi đầu nín lặng, thì Thiện vẫn bận chiếc áo the thâm, đầu chích mảnh khăn cũ kỹ, chân dẫn đôi giày tầm thường, cả ngày chỉ vịnh phú, đề thơ, vẫn một giọng đều đều sang sảng như ngày trước. Và mỗi một lần, những câu chuyện không hay đồn về Đoàn phò mã lọt vào tai mình, thì Thiện thủ khoa lại càng làm thơ làm phú thật nhiều. Tiếng chàng ngâm thơ lại càng sang sảng cao hơn. Những bài thơ bài văn của chàng càng ngày càng hay. Ý tứ mỗi ngày một dồi dào, lời văn có lúc uyển chuyển như hoa vờn trước gió, cũng có lúc mạnh mẽ như suối cuộn trong rừng. Thiên hạ càng thêm thán phục tài lỗi lạc văn chương của Thiện thủ khoa. Thơ phú của chàng bắt đầu được người ta trọng vọng quý mến, dần dần truyền tụng khắp dân gian. Danh tiếng của chàng mỗi ngày một lừng lẫy, tưởng chừng còn vang xa hơn là tiếng đồn về oai quyền của Đoàn phò mã. Chẳng bao lâu danh tiếng của Thiện lọt đến tai quan phò mã. Thoạt đầu, phò mã cũng cho là thiên hạ ca tụng Thiện, chỉ vì sự a dua bồng bột nhất thời. Nhưng lâu dần, phò mã nhận thấy sai lầm trong ý nghĩ của mình. Ngài bắt đầu thấy khó chịu về những lời ca tụng của dân gian, hoan nghênh tài của Thiện, người bạn văn thơ khi xưa của phò mã, cùng đổ một năm, một bậc, ngang với ngài. Ở đâu, chỗ nào, ai ai cũng mến tài vị thủ khoa Thiện. Người ta học thuộc những bài thơ, bài phú để ngâm nga. Cho nên khi phò mã đi tới đâu, ngài cũng thấy những câu thơ hoặc ý tứ dồi dào, hoặc thanh cao, cảm khái, ngâm lên bởi những tiếng lanh lảnh của bọn một đồng nhỏ tuổi, những hơi trong trẻo ngâm vang trên cánh đồng bát ngát của những cô thợ gặt thôn quê, hay những giọng trầm ngâm rung động của các cụ già râu tóc bạc như bông. Thế vậy phò mã ghen tị với danh tiếng của Thiện. Mà lòng ghen tị thì lại thường dễ gây nên những ý nghĩ hằn học, những hành động vô lý. Mặc dầu người ta là một vị phò mã tài cao, một người bạn tâm giao của những ngày đề phú, họa thơ. Và vị phò mã trẻ tuổi đó đã một lần lầm lỗi để cho lương tâm trong sạch của mình bỗng phải mờ gợn trước những tư tưởng nhỏ nhen, tầm thường. Nhân hồi bấy giờ, nhà vua tuổi hạc đã cao, thánh thể không được cường mạnh mà tâm trí cũng có phần không được sáng suốt như trước. Nhà vua sinh ra khó tính, ngài gắt gỏng luôn. Một hôm, sau một đêm ngủ mệt nhọc, nhà vua tỉnh dậy thấy thân thể bãi hoải, tâm trí không được sảng khoái. Và chốn hoàng cung lộng lẫy, ngài bỗng thấy như tối tăm, bé nhỏ, không khí bực bội khó thở. Thế rồi nhà vua nảy ra một ý định đi du ngoạn khắp nơi trong nước. Nhân bữa đó, nhà vua mới được biết cuộc sinh sống trong dân gian. Dân gian tuy làm lụng vất vả nghèo nàn nhưng vẫn vui vẻ. Lúc nào những bài ca trong trẻo cũng thấy ngâm vang trên những cánh đồng mộc mạc ở chốn hương thôn. Nhà vua không rõ rằng đó là những bài thơ, bài ca của một vị thủ khoa trước đây ngài đã cho đổ ngang bậc với phò mã. Nhà vua chỉ biết mọi người trong nước, người nào cũng sung sướng. Sung sướng hơn cả nhà vua lúc nào cũng đau yếu, gắt gỏng, buồn bã. Lúc trở về, ngài cho đòi ông phò mã Đoàn đến bên ngài mà phán rằng: khắp trong nước, trẫm là bậc chúa tể, vàng bạc châu báu trẫm không thiếu gì, lầu cao đài lớn tưởng không ai bằng được trẫm. Thế mà trẫm vẫn có một điều ân hận. Phò mã sửng sốt: muôn tâu bệ hạ, Bệ hạ có điều chi chưa được hài lòng, xin cho hạ thần được rõ. Trẫm oai quyền là thế, đầy đủ là thế. Nhưng trẫm thấy mình không được sung sướng, không bằng một kẻ thường dân nghèo nàn nơi thôn giả, lúc nào miệng cũng vui ca. Nghe lời vua phán, Phò Mã ra dáng ngẫm nghĩ một lát rồi tâu. Đó là lỗi ở tự kẻ hạ thần. Thần đã sơ ý không hạ lệnh xuống dân gian, truyền cho các thần dân trong nước không được ca vui, sướng hát trước mặt bệ hạ, khiến bệ hạ sinh ra khó chịu, buồn bực. Vậy từ nay trở đi, bệ hạ sẽ không phải bận tai phiền lòng về những bài ca, bài hát nào nữa. Phò Mã tâu, đoạn liền làm theo ngay. Ngày hôm sau, khắp trong nước đều có dáng lệnh của nhà vua, cấm dân gian không được hội hè, vui hát nữa. Thật là một nghiêm lệnh lạ lùng chưa từng có, gần như vô lý. Cứ kể vô lý thì còn nhiều điều vô lý nữa. Như thời bấy giờ nhà vua có chỉ dụ cấm các con cháu những người hát bội không được dự các kỳ thi triều đình mở. Ấy là nói thế, chứ đã là dân trong nước thì chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Chẳng ai dám oán thán, bàn bạc điều gì. Thế là từ bấy giờ những nơi cánh đồng bát ngát cùng những khoảng rừng rộng rãi tốt tươi bỗng vắng bặt những bài ca, bài ngâm. Những cánh đồng thuở trước trở nên mông mênh lạnh lẽo. Những khoảng rừng hồi xưa cũng đượm vẻ buồn bã, âm u. Thiếu những bài ca, cuộc đời trong dân gian như thiếu hẳn sự đẹp đẽ, vui sống. Nhưng trăm họ dẫu buồn, nhà vua cũng không thấy mình được sung sướng bao giờ. Nhà vua không đạt được ý nguyện của ngài, và ngài đâu biết đó chỉ là mưu kế tính toán của đoàn Phò Mã, muốn triệt những bài thơ bài ca của Thiện Thủ Khoa. Những bài đó đang được truyền tụng trong dân gian. Phò Mã có ngờ đâu mưu kế của ông không làm đẹp lòng vua. Lẽ tất nhiên, mà lại còn làm cho đức vua sinh ra giận dữ thêm. Một buổi sáng vừa lúc tan chầu, nhà vua vừa ở trên ngai bước xuống, bỗng thấy lính thị vệ dẫn đến trước mặt ngài hai vợ chồng một nhà nho đang bình tĩnh đứng đợi trước bệ rồng. Hoàng đế ngờ ngợ, hình như đã gặp người đó một lần rồi. Ngài bèn quay lại, toàn hỏi Phò Mã, thì thấy Phò Mã cũng đang có dáng điệu ngạc nhiên. Phò Mã nhìn ông nhà nho đỉnh đạt kia rồi thốt gọi. Thiện Thủ Khoa! Nguyên từ khi có lệnh vua ban ra, không rõ Thiện Thủ Khoa có biết hay không. Nhưng từ đó, người ta thấy chàng mỗi ngày lại làm nhiều thơ, nhiều văn hơn trước. Và nếu thiên hạ không ai có gan học thuộc thơ ca của chàng để ngâm nga như xưa, thì đã có vợ chàng đấy. Bà Thủ Khoa lúc nào cũng vẫn hoan nghênh thơ của chồng. Mặc dầu có lệnh cấm của nhà vua, lúc nào tiếng bà cũng trong trẻo ngâm ca. Giọng thanh cao như ngân xa trên khoảng rộng của cánh đồng bát ngát ở làng vòng. Vì thế, một buổi chiều, giọng hát lanh lảnh của bà Thủ Khoa lọt đến tai những bọn do thám của nhà vua. Lập tức họ tìm đến nhà vợ chồng Thiện rồi mật báo về kinh. Mấy hôm sau, cả hai vợ chồng vị Thủ Khoa nhận được lệnh đòi vào chầu. Tuy biết việc chẳng lành, Thủ Khoa Thiện không hề tỏ vẻ sợ hãi, và cả đến vợ chàng cũng giữ được sự điềm đạm như thường. Khi nhà vua nhận được diện mạo viên Thủ Khoa năm xưa, và nhất là trước dáng điệu bình tĩnh của bà Thủ Khoa, nên người cũng giảm cơn thịnh nộ mà phán rằng: Trẫm tưởng ai? Hóa ra ông Thủ Khoa hồi trước. Ông Thủ Khoa đã đọc qua sách Thánh Hiền, mà sao không biết tuân lệnh nhà vua? Mà những kẻ không tuân lệnh trẫm, thì chắc ông Thủ Khoa cũng đã biết là trẫm sẽ ghép họ vào tội gì rồi. Vị Thủ Khoa thông thả đáp: Muôn tâu bệ hạ, hẳn bệ hạ phải ghép họ vào tội khi quân. Nhà vua đập bàn: Vậy sao khanh dám khinh miệt trẫm? Muôn tâu bệ hạ, khinh miệt nghĩa là vô lễ. Vô lễ với nhà vua thì phải chém đầu. Từ trước tới giờ, kẻ hạ thần này vẫn một lòng kính trọng nhà vua. Khi qua cửa ngọ môn, thần đã ngã nón. Được tới trước bệ rồng, thần đã cúi đầu, tung hô thánh đế. Trước sau không ra ngoài vòng lễ nghĩa vua tôi. Chẳng hay còn điều chi hạ thần sơ ý, khiến bệ hạ nổi cơn thịnh nộ và khép hạ thần vào tội khi quân. Nhà vua quát mắt: Người không khinh miệt trẫm, thì sao lệnh của trẫm đã ban ra, nhà ngươi vẫn ca ngâm, sướng hát? Nhà vua buồn bực thì bầy tôi có nên yên hưởng sự sung sướng không? Thiện thủ khoa vẫn giữ sắc mặt tự nhiên. Nước nhà đang thái bình, trăm họ đều no ấm. Dân gian thiết tưởng được làm ăn vui vẻ, sung sướng âu ca mới phải. Chớ sao bệ hạ lại quá khắc nghiệt như thế? Thần e rằng bệ hạ làm vậy chỉ giảm mất cái công đức của ngôi rồng. Vua tuy giận dữ, nhưng không biết phán thế nào nữa. Ngài bèn hạ lệnh bỏ ngục hai vợ chồng Viên Thủ Khoa mà lúc nào cũng thản nhiên cứng cỏi như không. Vì trước khi ông Thủ Khoa đó bị dẫn đi, ông ta quay lại nhìn vị phò mã và còn mỉm cười nữa. Vào ngục, ông ta không ngạc nhiên chút nào. Cả vợ ông ta, bà Thủ Khoa cũng thế. Mà người ngạc nhiên nhất lại chính là quan phò mã Đoàn. Cứ kể ra cũng có trái ngược thật, nhưng sự thật là như thế. Chả vậy mà ngài phò mã thờ thẫn cả người. Đến lúc ngài trở về dinh, ngài ăn cũng không biết ngon miệng, ngài đặt mình cũng chẳng được yên giấc. Bởi vì việc xảy ra trong triều đột ngột quá. Bất ngờ quá, vì chính ra phò mã tuy có ghen tức thì ghen tức thật, nhưng ngài không hề có ý hãm hại ai, nhất là người bạn cũ thân thiết của ngài thuở trước. Và một hôm phò mã đi ra phố phường để xem dân gian vui vẻ làm lụng như thế nào, để nghe những lời ca tụng đối với công nghiệp của phò mã. Nhưng phò mã giật mình. Ngài thấy thiên hạ tuy làm ăn chăm chỉ thực, nhưng người nào cũng buồn bã, vẻ mặt tẻ ngắt, phố xá yên lặng. Loài người đều hóa ra những bộ máy lạnh lùng, bộ máy làm việc mà không có linh hồn. Phò mã lại cúi gầm xuống, không nói năng gì cả. Một người khác tay cầm chiếc búa lớn đang đập sắt, thấy phò mã nhìn, anh ta nghiến răng lại. Phò mã sợ hãi vội lùi lại mấy bước, vì ông tưởng anh ta sắp lấy búa bổ vào mình. Phò mã lại ra. Một chiếc xe chạy nhanh quá suýt nữa đâm vào ngài. Phò mã lại đi mãi. Phò mã thấy lòng bâng khuâng giữa sự trống trải nặng nề giữa bọn người giả điếc, giả câm. Ô hay, sao không ai nói lên một câu nào cả? Phò mã sửng sốt thấy mấy người đi đường quay lại nhìn ngài, nhưng không ai trả lời câu hỏi của ngài. Đi một hồi lâu, phò mã gặp ông già râu tóc đã bạc. Ông già đang cặm cụi mài dao. Thấy phò mã đến gần liền ngẩng lên. Chào phò mã, hôm nay ngài lại ra chơi ngoài thành. Phò mã sung sướng quá liền ngồi ngay xuống bên ông già để kể lể hết sự ngạc nhiên lo lắng của mình. Ông già bèn vuốt chòm râu bạc và thong thả bảo phò mã. Đó là lỗi tự phò mã. Phò mã quên rồi à? Phò mã vỗ trán cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra. Ông già liền cười ha hả. Chả trách được. Phò mã đã quên thật rồi. Để tôi nhắc lại cho ngài nghe. Hồi trước chúng tôi làm lụng vui vẻ lắm. Đó là vì trong khi làm việc, chúng tôi vừa hát vừa ca cho đỡ quên những nỗi mệt nhọc. Công việc của chúng tôi thành ra nhẹ nhàng, đời sống dễ chịu lắm. Nhưng từ ngày phò mã tâu vua hạ lệnh cho chúng tôi không được vui hát như trước nữa, tất cả nhân gian mới trở nên tiêu điều thế này, phố xá buồn bã thế này. Người ta chẳng dám hát sướng nữa, mà người ta lại còn sợ hát đến nỗi chẳng dám nói năng gì, chỉ sợ phạm đến nhà vua hoặc phật ý phò mã thì biết làm thế nào. Ông già nói đoạn lại cười, mà cười to hơn trước. Tiếng cười lạnh lùng ghê rợn quá, nhất là mũi dao đang mài trên hòn đá sao mà sắc bén thế. Giá ông già quá vui, vung tay lên một cái, thì còn chi là phò mã. Phò mã sợ hãi níu lấy tay ông già. Khoan đã cụ, cụ đừng mài vội. Cụ làm ơn bảo cho tôi biết bây giờ phải làm thế nào. Ông cụ giả điếc cứ ra công mài dao. Lưỡi dao sáng loáng miết mạnh trên hòn đá to. Phò mã cứ cố níu tay ông già lại. Ông già tức mình liền lấy tay đẩy mạnh phò mã một cái. Phò mã giật mình tỉnh dậy. Té ra một giấc chiêm bao lạ lùng và ly kỳ quá. Phò mã sờ tay lên trán thấy mồ hôi ướt đẫm. Phò mã như người vừa sống lại. Ngài sung sướng cho rằng mọi người chưa ai biết gì giả tâm của ngài, nhất là công chúa. Nàng đang thiêm thiếp ngủ một giấc ngon lành, yên lặng. Phò Mã vội rón rén trở dậy, tìm nến thắp cho sáng lên, rồi cặm cụi ngồi thảo sớ tâu lên vua xin tha tội cho vợ chồng Thiện Thủ Khoa, và lại ra lệnh cho dân gian được tự do vui đùa và ca ngâm như trước. Dân gian được tin này thảy đều vui mừng. Khắp nơi thành thị, chốn hương thôn, đâu đâu cũng nổi lên những tiếng hát vui tai, xen lẫn với những tiếng tràn, tiếng đục, tiếng búa, tiếng đe. Hay vang lên những giọng ca trong trẻo giữa chốn đồng quê, đượm mùi thơm của lúa chín ngày mùa. Đức vua cũng thấy mình trở nên vui sướng, tâm trí thảnh thơi vì những bài ca, bài hát vọng lên khắp đó đây trong chốn dân gian. Ngài ban thưởng cho Thiện Thủ Khoa và vợ chàng rất nhiều vàng bạc, lụa là châu báu. Vợ chồng Viên Thủ Khoa lại sống một cuộc đời thong thả, ung dung như trước. Và ông Thủ Khoa lại tha hồ tự do ngâm thơ, đề phú. Những thi văn còn truyền tụng khắp trong nước. Và vị Phò Mã Đoàn từ ngày hối hận, ăn năn bởi sự ghen tức nhỏ nhen của mình mà suýt nữa gây ra những cuộc biến đổi ghê gớm. Bèn xin vua cải cách nhiều luật lệ để thích hợp với sinh hoạt trong dân gian. Ai cũng mừng. Vị Hồ, 1944.